quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, theo những nghiên cứu, chúng ta có thể kéo dài sự minh mẫn của bộ não thêm 10 năm chỉ bằng những mẹo nhỏ hàng ngày. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách để tăng cường cho trí nhớ cực kỳ sắc bén. Đầu tiên đó chính là khiêu vũ. Các nhà khoa học của nước Anh cho biết khiêu vũ theo nhạc có thể giúp cho những người mắc chứng suy giảm trí nhớ nhanh chóng phục hồi chức năng và làm chậm lại quá trình phát triển của bệnh. Một cuộc thử nghiệm đã được tiến hành với 250 người mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ. Họ được tham gia một khóa học khiêu vũ trong 12 tuần và kết quả là ký ức của họ dần dần được hồi phục. Các nhà khoa học cho biết hoạt động này kích thích các vùng não phải hoạt động nhiều hơn. Nhờ đó, vùng não kiểm soát trí nhớ thoát khỏi tình trạng trì trệ và hạn chế nguy cơ suy giảm trí nhớ. Thứ hai đó chính là tập thể dục. Theo một nghiên cứu của trường đại học Columbia, khi mà chúng ta tập luyện ở phòng tập thể dục, cơ thể sẽ sản sinh ra tế bào mới trong các nếp cuộn não. Đây là một vùng của bộ não đóng vai trò quan trọng trong khả năng ghi nhớ của con người. Các nhà nghiên cứu đã đo được lượng máu trong não của những người trưởng thành có thời gian tập luyện 4 tuần một lần trong vòng 4 tháng và phát hiện ra rằng các hoạt động này giúp cho não bộ sản sinh ra nhiều neuron thần kinh hơn. Thứ ba đó chính là ăn thêm trứng. Trứng chính là bữa ăn sáng lý tưởng để có một bộ não khỏe mạnh. Trong trứng có chứa vitamin B giúp tế bào thần kinh đốt cháy glucose, cung cấp nguồn năng lượng lớn cho não bộ. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào thần kinh khỏi hư hại. Và axit béo omega 3 tạo điều kiện cho các tế bào thần kinh hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta nên ăn nhiều hoa quả tươi, rau và tránh xa chất béo bão hòa, có thể gây tắc động mạch, làm giảm khả năng giao tiếp với nhau của các tế bào não và đường hóa học, làm cho co ngắn các tế bào não. Thứ tư đó chính là thưởng thức nước ép hoa quả. Một nghiên cứu của Mỹ cho biết những người uống 85-100 gram nước ép hoa quả hoặc là loại rau củ mỗi tuần có thể giảm được 76% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer so với những người uống ít hơn. Chất chống oxy hóa polyphenol hàm lượng cao được tìm thấy trong rau và hoa quả có tác dụng bảo vệ các tế bào não khỏi những tác động của bệnh mất trí nhớ. Ngoài ra, uống nước hoa quả mỗi ngày sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều hơn bởi 80% bộ não là nước. Và nếu nó không ngậm nước, các tế bào thần kinh sẽ không thể hoạt động bình thường được. Thứ năm đó chính là làm bạn với gia vị. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta hãy rắc một ít hương thảo lên món ăn của mình. Bởi các axit canoxic có trong loại gia vị này có tác dụng làm giảm 40% nguy cơ đột quỵ. Phát hiện này đã đã mở ra một phương pháp bảo vệ các tế bào não khỏi sự tấn công của các gốc tự do và làm giảm tác động của cơn đột quỵ. Nó cũng giúp chống lại sự gia tăng của các bệnh như là Alzheimer và nhóm bệnh liên quan tới não. Thật may mắn, bởi không chỉ có cây hương thảo, mà các loại gia vị như là rau thơm, húng quế, húng tây, rau kinh giới dại, cây sô thơm cũng có tác dụng bảo vệ não khỏi các chứng sưng viêm. Sử dụng từ 3 tới 7 muỗng cà phê tổng hợp các loại gia vị nói trên hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Thứ 6 đó chính là đa dạng công việc hàng ngày. Khi mà chúng ta có một núi công việc cần phải hoàn thành, đừng cố gắng làm khó mình bằng cách ôm 2-3 việc cùng một lúc. Hãy lên kế hoạch để thực hiện lần lượt từng nhiệm vụ một. Và lưu ý sau mỗi giờ hãy chuyển sang làm việc khác. Với những nhiệm vụ không thể hoàn thành trong 60 phút, hãy đặt nó vào vị trí sau cùng trong bản kế hoạch công việc trong ngày. Sự chuyển đổi từ một nhiệm vụ này sang một nhiệm vụ khác sẽ tạo ra một sự linh hoạt hoạt động giữa các vùng khác nhau của não, mang lại sự linh hoạt về tinh thần. Thứ 7 đó chính là cười nhiều hơn. Chúng ta có thể chống lại căng thẳng và đẩy lùi lão hóa bằng những tiếng cười. Thậm chí, âm thanh của những tiếng cười sảng khoái cũng có thể làm giảm căng thẳng từ 39-70%. Các nghiên cứu đã chỉ ra tiếng cười cũng rất tốt cho tim mạch. Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm trên một nhóm người, kết quả cho thấy rằng ở những người xem các bộ phim căng thẳng xuất hiện sự co mạch lớn, trong khi mạch máu của những người xem phim hài mở rộng ra 22%. Thứ 8 đó chính là đừng quên chăm sóc răng. Răng bị sưng, viêm lợi và chảy máu chân răng có thể là những biểu hiện cảnh báo sức khỏe của chúng ta có vấn đề. Không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng, vì vi khuẩn gây bệnh có thể xâm nhập vào máu và từ đó chu du tới nhiều bộ phận quan trọng trong cơ thể. Những người bị bệnh về nú răng cũng thường gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần hơn so với những người có nú răng khỏe mạnh. Kết luận này được rút ra từ một nghiên cứu tại nước Anh với hơn 6.500 người ở độ tuổi trưởng thành. Thứ 9 đó chính là hãy đi ngủ. Một giấc ngủ ngắn sẽ giúp cho chúng ta giữ được sự tỉnh táo cho đầu óc. Theo nghiên cứu của trường đại học E. Harvard của Mỹ, ngủ giúp ký ức được ghi lại trong bộ não. Nghiên cứu này chỉ ra rằng não chúng ta tập hợp nhiều thông tin chi tiết, kết hợp chúng lại với nhau một cách hoàn chỉnh khi chúng ta đi ngủ. Những người ngủ từ 7 tiếng trong một ngày có não bộ hoạt động hiệu quả hơn những người ít ngủ. Thứ 10 đó chính là ít xem TV và chăm đọc sách. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2005 chỉ ra rằng những người từ 40-59 tuổi thêm một giờ xem TV đồng nghĩa với việc nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tăng lên khoảng 1,3%. Tiến sĩ tâm lý cũng đưa ra gợi ý đó chính là thay vì xem TV quá nhiều, chúng ta hãy cân nhắc đến việc tham gia vào một nhóm đọc sách. Theo ông, việc ghi nhận thông tin vào não bộ thông qua việc đọc sách rất có lợi cho trí não. Và cuối cùng đó chính là học thêm một ngôn ngữ mới. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người cao tuổi thành thạo hai thứ tiếng có khả năng lưu giữ thông tin tốt hơn những người chỉ biết lắng nghe tiếng mẹ đẻ. Họ cho biết học ngôn ngữ thứ hai sẽ giúp gia tăng chất xám trong não, làm tăng khả năng tập trung và trí nhớ. Kính thưa quý vị, trí nhớ là một phần sống trong cuộc đời của chúng ta, thế nhưng nó sẽ bị lão hóa theo thời gian. Chính vì thế chúng ta nên giữ những thói quen tốt trên để rèn luyện cũng như là duy trì cho chính bản thân mình trí nhớ thật tốt và dẻo dai. Chúc quý vị luôn thành công.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Oh, Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ở tại Việt Nam có một hội thánh ở tại Rơ Chai, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm này sáng nào cũng nhóm thờ phượng vào lúc 5 giờ sáng. Có vài chục anh chị em quan tâm đến hội thánh, đã nhóm mỗi ngày và cầu nguyện nhiệt thành cho sự phục hưng. Hình thức rất là đơn giản. Mỗi sáng, một người chia sẻ một đoạn kinh thánh và đưa ra một vài lời chia sẻ, rồi các tín hữu cầu nguyện với nhau, hát thánh ca. Những lời cầu nguyện, sự tạ ơn được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hội thánh vẫn tiếp tục, dầu trời mưa hay là có những hôm trời trở lạnh. Những lời chứng được chia sẻ kèm theo sự ngợi khen Chúa vì sự nhân từ của Ngài, các nan đề của hội thánh cũng được nhóm tín hữu này cầu nguyện đặc biệt. Và kính thưa quý vị, ngày thứ bảy có trên 800 tín hữu nhóm Sa Bát mỗi tuần. Hội thánh được hiệp một, được thêm sức là do kết quả một phần của các nhóm nhỏ, của sự nhóm họp đơn giản vào mỗi buổi sáng. Đối với một số tín hữu thì Đức Chúa Trời mở cửa để cho họ có cơ hội làm việc. Những người khác thì có cơ hội nghiên cứu kinh thánh với nhiều người trong cộng đồng. Những sứ điệp về nhu cầu tâm linh của các tín hữu, những điều quan trọng đạt được một cách mau chóng qua các hoạt động này. Chúng ta nhớ lại vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi Hoa Kỳ nhiều người dân kinh hoàng khi họ chứng kiến một tai nạn thảm khốc, những chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi. Có hàng ngàn người bị chết ở trong tòa tháp đôi này. Sau đó nhiều hội thánh đã tổ chức cầu nguyện, cầu xin Chúa nâng đỡ những ai còn sống sót và an ủi những gia đình có người thân bị mất ở trong thảm họa. Không có ai phải đợi đến ngày Sa Bát thứ bảy để nhận lãnh sứ điệp rồi mới hành động. Điều quan trọng là các hội thánh chúng ta ngày nay cần nên có một không gian mở, tốt nhất là như hội thánh Rờ Chai lúc nãy, phải mở luôn 7 ngày. Thay vì chúng ta chỉ mở tối thứ tư là tối cầu nguyện, tối thứ sáu dành cho thanh niên và sáng thứ bảy là phiên nhóm chính như nhiều hội thánh. Cho nên lời yêu cầu được đặt ra cho chúng ta là sự thờ phượng. Chúng ta nhớ rằng trong Khải Huyền đoạn 14 câu 7, phần cuối của sứ điệp thiên sứ thứ nhất kêu gọi mọi người cùng thờ phượng. Kinh Thánh viết rằng: "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước." Kính thưa quý vị, đây là sứ điệp dành cho thế hệ chúng ta. Nghi lễ thờ phượng của những người Cơ Đốc Phục Lâm có đôi khi tùy theo văn hóa, nhưng thường mọi người có thể cảm nhận được Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang hiện diện bất cứ nơi nào mà các tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm có sự nhóm nhau thờ phượng. Lễ bái thật sự rất tốt đẹp do những lời cầu nguyện, do những bài thánh ca và qua sự nghiên cứu bài học Sa Bát và lời Đức Chúa Trời với Kinh Thánh. Sự thờ phượng và học hỏi Kinh Thánh là điều quan trọng từ châu Phi, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Các bài học Sa Bát được học khắp nơi, từ những người dân tộc thiểu số cho đến những người ở đô thị lớn. Điều gì đã làm cho sự lễ bái đặc biệt đối với những người Cơ Đốc? Điều gì đã hiệp một mọi người trên khắp thế giới mọi người đã đặt Đức Chúa Giêsu làm trung tâm cho những buổi lễ bái chung và kinh nghiệm dâng hiến của mỗi cá nhân. Đức Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta một sự hiệp một. Vì thế mà Phao-lô viết cho người Philip trong sách Philip đoạn 3 câu 3 viết rằng: vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép các bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Thưa quý vị, đây là niềm hy vọng của chúng ta được hiệp một trong sự thờ phượng Chúa. Niềm tin mà chúng ta đặt vào Đấng Cơ Đốc chính là trọng tâm của sự thờ phượng đối với một tâm hồn tin kính và đầy khiêm tốn. Thì nơi thờ phượng Chúa là nhà của Đức Chúa Trời ở trên đất, chính là cửa ngõ vào thiên đàng. Những bài thánh ca, những lời cầu nguyện, những lời giảng dạy của tôi tớ Chúa dùng Kinh Thánh là những điều mà Đức Chúa Trời dùng để chuẩn bị cho một dân sự còn sót lại của Ngài. Vì vậy, sự thờ phượng mà chen lẫn với lòng phô trương sẽ là vô ích và làm ô uế nơi thánh. Từ tính chất thiêng liêng được gắn bó với nơi thánh trên đất, những người Cơ Đốc sẽ học cách quan tâm đến nơi mà Chúa thường gặp gỡ dân sự Ngài. Ngày hôm nay, nhiều người đã có những thay đổi lớn ở trong tập quán thờ phượng. Mối thông công thiêng liêng giữa con người với Đức Chúa Trời được tăng cao. Và chúng ta nhớ rằng Chúa cao trọng hơn mọi vật ở thế gian này. Ở tại mỗi gia đình thì gia đình của chúng ta với nhà ở là đền thờ cho mỗi gia đình, là nơi riêng tư cho lễ bái cá nhân. Còn hội thánh là nơi thờ phượng Chúa của hội chúng. Chúng ta có quy định về thời gian, về nơi chốn, về cung cách lễ bái. Khi các tín hữu vào nơi nhóm họp, họ vào chỗ ngồi với một tinh thần tôn kính, suy gẫm, giữ tâm hồn hướng về Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện, để buổi lễ sa bát được ơn phước đặc biệt, đồng thời mang lại sự xác tín cho những linh hồn khác. Chúng ta nhớ rằng các thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng đang hiện diện. Chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh đang hiện diện giữa dòng chúng ta. Và khi buổi lễ được diễn ra, các mục sư, trưởng lão hoặc cấp sự đã cúi đầu cầu nguyện tha thiết nài xin sự hướng dẫn của Chúa. Hội chúng hiệp một cùng thầm nguyện với những người giảng Kinh Thánh trong hội thánh hoặc điểm nhóm. Mọi đầu gối đã quỳ xuống trong sự hiện diện của Đấng Thánh. Mọi tâm hồn được dâng lên cho Chúa một cách nhiệt thành. Đức Chúa Giêsu sẽ nghe những lời cầu xin của các tín đồ trung tín và sự giảng dạy được đầy ơn. Mọi nghi lễ được điều hành trong sự trang nghiêm và tôn kính. Thưa quý ông bà chị em, có nhiều gia đình cha mẹ chú ý về sự giáo dục học hành của con cái, nhưng cũng có nhiều gia đình cha mẹ sơ sót với sự giáo dục về đức tin. Có khi cha mẹ không có thông công với Chúa hàng ngày. Tư tưởng của các bậc lớn tuổi cũng cần được thanh lọc và cao thượng hơn. Cho nên chúng ta phải làm gương ở trong những gia đình Cơ Đốc. Với thói quen và việc làm ở nhà sẽ tạo nên một ấn tượng tốt cho con cái chúng ta, và nhờ đó đức tin của các cháu sẽ được tăng trưởng. Đối với các bậc làm ông bà cha mẹ, nếu chúng ta tổ chức được gia đình lễ bái, nếu chúng ta tôn trọng Chúa Nếu chúng ta thường xuyên cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và chia sẻ lời Chúa cho mọi người, chúng ta đã làm một công việc lớn lao cho Chúa. Khi mà những người lớn tuổi coi nhẹ thế gian, coi nhẹ những điều vui chơi, và luôn luôn trao dồi thêm cho sự cao đẹp, lòng trung tín, sự đạo đức, và gìn giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin với Chúa Giêsu, thì đời sống của họ sẽ thêm phần cao trọng. Họ không còn điều gì ngoài sự gắn bó với chức việc và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nghĩa là sự thờ phượng với Đức Chúa Trời là điều cao trọng hơn hết đối với gia đình. Thưa quý ông bà và chị em, mọi người ở trong gia đình đều được hướng dẫn phải ngăn nắp, phải sạch sẽ, phải thứ tự ở trong y phục, không ưa thích cách trang điểm bề ngoài là những điều không phù hợp với nơi thánh. Họ giữ sự tôn trọng với Đấng Thượng Đế là Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Trời phải là đầu đề của mọi suy nghĩ. Ngài chính là mục tiêu của sự thờ phượng. Nếu điều nào lôi kéo tâm hồn chúng ta có thể sao lãng với nghi lễ thiêng liêng thì chúng ta phải loại bỏ ra ngoài. Khi hội thánh không được nuôi dưỡng và không được dạy dỗ những điều này, khi các mục sư truyền đạo mà sao lãng bổn phận, thì những quý vị lãnh đạo này sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về sự làm ngơ của mình trước những việc làm sơ sót và sai trái. Cho nên chúng ta cần có những tư tưởng đúng đắn, cần khắc ghi vào lòng dân sự vì sự thờ phượng, vì sự tôn kính lẽ thật. Nếu không, sẽ gia tăng khuynh hướng xem chốn tôn nghiêm ngang hàng với những nơi giải trí tầm thường, mà những người xưng mình có lẽ thật sẽ làm giảm giá trị tín ngưỡng với những tư tưởng mà không được dạy dỗ và nuôi dưỡng đúng đắn. Nhiều người sẽ không còn ham thích vào sự thánh khiết, sự thanh sạch của thiên đàng. Thưa quý bà chị em, thiên đàng là một của báo vô giá, là việc mà chúng ta phải đầu tư vào đó, là cõi vĩnh hằng mà mọi người cần phải đi đến đó, đặc biệt là những người đi theo đường lối của Chúa. Cho nên những ngày ở thế gian này là nơi mà chúng ta cần rèn luyện, gìn giữ trọn vẹn 10 điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa. Chúng ta được chuẩn bị để đón tiếp với những người tin kính, là nơi tất cả đều thanh sạch hoàn hảo, nơi mà con người tôn thờ sự trọn vẹn và thánh thiện của Đức Chúa Trời. Cầu Chúa ở cùng tất cả chúng ta, để mọi người không còn ham thích thế gian, mà họ ham thích sự thánh khiết, thanh sạch của thiên đàng, là nơi có sự chuẩn bị để đón tiếp những người tin kính. Chúng ta sẽ cố gắng mỗi ngày, mỗi được thánh hóa, đi theo đường lối của Đấng Thánh là Đức Chúa Giêsu, Đấng gương mẫu trong đời sống chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận,
thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.